hầu quả cái nào quý vị, quả thì ông ăn sao bị căng ngon quá đó, có mấy miếng nhỏ nhỏ thôi. Ông nghĩ là bà thượng ăn phải chừa cho ông miếng, chấm dòm hoài xong thấy còn miếng chấm bà thượng ăn luôn. Bắt đầu ông không quạt, ông bỏ ông quạt xuống góc không phù. Hỏi sao vậy con, sao vậy con, bút miếng cũng ăn hết rồi không có dám chứ mà chở thấy không, có thèm chứ, thèm phải không? Bởi vậy hồi đó cũng vậy, con có mấy chú chốt này nè, mua về bốn trái tóc, bà đưa nó ba trái còn trái phải không, ba trái của nó ăn hết rồi, còn trái của cô gọt xong cô để đó, cô mắc viết bài cô đâu có ăn, chưa ăn nên quạnh thầy, cái thầy không ăn đi thầy. Nếu để chút thì thầy viết bài chút thầy ăn sao, chứ nó lám đi qua lại sáng tháng còn vậy thầy, có thể không ăn đi thầy. Trời chút làm gì hối thầy, thầy không ăn cô ăn à. Trời ơi, nó thèm tội nghiệp, thầy đâu có biết đâu mà nó ăn đó, một trái của nó rồi nó muốn ăn luôn trái của thầy đó đó. Cái nói là tôi con ăn đi, ờ để mang con ăn nha, lấy ăn luôn. Người ta cũng thèm như mình phải không, cho nên á mình phải, mình đừng có ý mình địa vị cao sang là mình sai người ta, sự người tu hành nên hòa mình trong tăng đồ, người ta làm gì mình cũng phải làm đấy, mình không quét nhà thì mình cũng phải rửa chén phải không, mình còn mạnh thì mình đã biết mình giặt đồ đi phải không, còn nặng quá đây cô giặt đồ, nhưng mà cô nặng quá cô đổ bưng ra được, cô muốn bưng cô phải bưng tới 2-3 lần lên thì mấy cô bưng đi thôi. Thì chiều cô lén lén cô lật đật cô lụng vô, cô sợ cái đứa lụng của mình. Vậy đó, mình cũng mình tu mình phải mình kiểm vậy đó, đến khi tổn phước rồi á, cái người mà sai người ta đó, cái Phật nói đến khi tổn phước rồi á, luân hồi trả quả này, khổ nghèo hơn người đời đó. Mình phải trả quả lắm gì, tới hồi mình đặt trả quả mình tổn phước mình đâu có tu được đâu, ra đời rồi bắt đầu sao, cái chồng cái vợ rồi còn khổ hơn cái này người đời nữa, khổ. Cái Phật nói gì? Cho nên á, Đức Phật dạy hay lắm,
dạy những người tu hành.
Đức Phật á, hồi đó tăng đoàn 4 người á, mà đi á, nếu mà 4 người đi chung với nhau ăn cơm á thì không ai được ăn riêng, ăn chung với 4 người phải ăn cơm chung, chứ không phải được mỗi người muốn ăn hồi nào ăn cũng được. Một ngày không phải có ăn chung 1 lần vậy á. Rồi ai về trước á, ông nào về trước á thì múc nước để đó, đi xuống dưới khe múc nước cho mấy ông kia về rửa chân. Rồi á, một thầy á, hỏi chứ tại sao mà 4 thầy sống với nhau cả 2-3 năm trời mà không có một tiếng động, không có một tiếng gây. Đức Phật hỏi vậy, mấy ông nói chứ con á, còn sống không giờ ý còn đâu, 3 sư huynh kia muốn gì thì cũng sống với chàng. Thì cái ông thứ 3 cũng sống trên 3 cái ông này, ông thứ 2 cũng sống trên 3 cái ông này, cái ý của mình, ý của 3 thầy kia, nên nó hòa như nước vậy đó. Rồi á, người nào về sớm thì làm gì, người nào về trễ làm gì, chứ không phải là sai người ta. Ở trong đó 4 người có một ông làm thầy đi, rồi ông sai 3 ông kia hầu ông, không phải vậy, hòa đồng lắm. Đức Phật cũng nói vậy, cho nên khi mình có chức, mình có quyền, mình đừng có bao giờ sai khiến người ta nhiều. Đức Phật nói này, giận bệnh của con người nè, quý vị thấy không, lúc có tăng thì có lúc trầm, lúc giàu thì có lúc nghèo, có hồi lúc nghèo thì có lúc giàu, phải không? Ai cũng vậy, lúc trẻ thì lúc già, lúc khỏe là có lúc bệnh, không có ai tránh được hết. Lúc có quyền thế nhưng mà lúc á hạ bệ cách chức á thì sao, xa cơ thất thế rồi. Lúc may mắn mình phải lúc rủi ro, rồi lúc sang trọng thì có lúc nghèo hèn, lúc có nhiều tiền rồi lúc có hết tiền, có hết đó quý vị, có không?
Có,
ai cũng có đó. À, có người nhiều kể hồi đời xưa, hồi đó con mới khổ lắm thầy ơi, ở bên Việt Nam con khổ làm sao, hồi mới qua đây con mới đẻ ra khổ làm sao, nhà cửa không có phải không, ai cũng có hoàn cảnh khổ đó. Rồi từ từ đó mình mới lên phải không, mình mới mất e vẽ ra. Bởi vậy á, Đức Phật nói cái người tỉnh túc á thì lúc giàu nhớ đến lúc nghèo thì mới lo bố thí, mình gây cái tạp cái nhân mới đó. Mình giàu tới đâu cũng nghèo à, mình đang giàu nè, mình nhớ hả, cái thằng nghèo đúng rồi sao nó sắp vô nhà mình rồi đó, mình phải lo bố thí để mình gây cái nhân giàu khác. Lúc sang nhớ đến lúc hèn nè, phải sang là phải hèn thôi, thì phải không sống khiêm hạ chứ đừng có ỷ quyền ỷ thế vậy đó. Lúc trẻ nhớ đến lúc già phải làm gì?
Giúp người
già cả, dẫn đi dùm, chở đi chợ dùm, mua thuốc dùm, bán già bán muốn gì bán gọi con thôi, mình nói vậy đó. Chứ ở đây người ta cũng đâu có gọi mình đâu, người ta có con có cháu mà, nhưng mà mình nói như vậy là mình cái tâm của mình nó phát ra đó quý vị, kêu là cái đức hạnh của mình. Rồi lúc khỏe nhớ đến lúc bệnh thì sao? Tiết chế ăn uống, ăn một ngày hai ba tô thì nó phì ra thôi, ăn kém thôi, ăn ít ít vậy không, ăn ít một chút. Như vậy tại vì mình muốn á, mình muốn ăn ngon á, mình muốn ăn thêm một chén nữa thì mình bớt lại vài muỗng. Rồi đức Phật hay quá, các vị thì kêu đi về đó, rồi trước khi ăn á lấy cái chén á múc ra một bước, cúng Phật rồi, cúng trên đại bàn rồi, rồi còn phải múc ra kêu là lưu phạn á. Ở đây không có lưu phạn, ở bên Việt Nam có lưu phạn. Trước khi ăn á cúng đại bàn rồi á, cúng chim đại bàn sẽ sẻ rồi lại quá chưa đó, quỷ tưởng mẫu rồi cũng hết nhiều chưa mình đó. Rồi trước khi ăn mỗi người có cái chén không để đó nữa, múc ra 1/3, 1/4 cơm, múc ra một muỗng bự để đây. Rồi có cái người cầm cái thau đi xếp hết, xếp hết cái đại chúng 100 người rồi lên một thau to lên, một thau to đó cho ai ăn biết không? Cho chuột, cho gián, cho chim, đem ra về cho chim, cho chuột, cho gián. Tại vì hỏi với mình ăn thêm ngượng muỗng đó nữa thì cũng thêm thôi, mà bớt lại muỗng á, mỗi người dựng muỗng thôi cũng được thôi. Rồi á, rồi mình dư được một thau đem cho kiến ăn, cho chim ăn, cho chuột ăn, cho gián ăn. Mấy gián trong chùa mình mà bắt được á, bỏ về cái đống gạch đó, vậy mà cô hết bỏ bánh mì cho nên ăn mình đi. Con nào cũng được, ở trong sống trong chùa con nào cũng được vui vẻ đó. Chuột của mình cũng vậy, nó ăn ngon lắm, tối là được ăn, cho nên để đồ không có phá đâu, nó no rồi phá gì nữa giờ. Ở đây nè, nó thiệt á, chùa nè ha, gián cũng vui nè, chuột cũng vui, mèo cũng bình an, chim cũng vui vẻ, người ta thì bình thản trong lòng, không có gây lộn gây lạo. Ở trong chùa mà gây lộn lạo là không được, sống êm đềm, tất cả mọi người thấy cái tâm đều bình an hết, từ con gián con chuột cũng vậy. Bởi vậy phải cho nó ăn là ăn thôi, có gì đâu, mình nhịn lại một chút đi. Bởi vì hòa thượng của cô dạy cái gì ăn được là không bỏ, một câu vậy đó. Đức mà hòa thượng Lai á vậy, ông là kiếm bất thủ với bằng thiên lý vậy cô á. Thế là ví dụ á, con đi mà con thấy sị tung á thì con lụm liền vậy thôi, con để đồ chỗ nào đó. Và con gặm được một miếng giấy á thì con lụm, con để chỗ nào đó. Khi mà con cần á là nó có rồi, con khỏi đi tìm. Còn cái gì mà ăn được thì đừng bao giờ bỏ, một cái nho ăn được cũng phải lấy lại để bỏ vô trong cái chỗ ổ chuột á. Không bao giờ mà con xuống dưới đó mà con thấy cái nho hay cái cam hay cái quýt hay cái bông rồi nó hư mà con bỏ vô thùng rác đâu. Con không phải thẻo nó đi cái chỗ hư tự như con sắt nhỏ bỏ cho chùa ăn đi. Tại nó đang muốn ăn mà tại sao mình lại bỏ thùng rác? Cái gì cái chuyện đi. Thiệt á, bởi mấy tượng sắt đồ rồi rớt á, con xuống con rụng hết trơn, con đi rửa bỏ vô không? Cái gì ăn được làm á. Còn á lật rau lễ đây nè, lật rau rễ, lật rau sống á, nó tượng lặt lá không mà còn mấy cái nhánh nó có những cái cây ra nhỏ nhỏ vậy phải không? Nhớ là mấy năm đó ai lặt rồi cô đưa cái hộp không? Cô biểu mấy cái đó nhắc nhắc bỏ cho cô đi. Vậy mà khi mà nó làm xong rồi á, một hộp đầy á, còn là cái nhánh nhỏ nhỏ bỏ chừng giờ chiều quên cái đó. Rồi rau cải đây nè, quý vị thấy không? Bỏ ra cho quý vị lấy không? Quý vị lấy hết đi, lấy đã đời tới chiều quý vị về còn bao nhiêu cô đem vô là cô luộc ăn hết. Thiệt đó, cô luộc ăn hết trơn. Cái gì ăn được thì không bỏ, còn không á thì cô luộc xong rồi có cho chuột ăn. Chuột nó ăn rồi lắm đâu quý vị, chuột của mình. Vậy nên con chim, con cò, con kiến, con chuột, con đồ nó thiếu ăn, tại sao mình lại bỏ thằng rác? Vì nhà sẵn dịp đây con nói quý vị, bởi vì nhà mà ăn cơm còn dư á, cái gì đừng có đem bỏ một rác, không bỏ đâu, cái gì cạo trong bọc ni lông rồi cái cuốn lại bỏ túi đá cho cô đi. mỗi lần đi chùa tới đây mấy vị đem cái cục cơm có đá lên đây cho cô, có cho chim ăn, rồi gạo mua về mà ví dụ nó khô quá không được, mấy vị đem đây cho cô đi, cho chim ăn, thấy không? Đó, đi đem đây đi, gạo ăn được, ta cho cũng nhiều lắm, bánh mì á, bánh mì ăn còn dư mấy vị đem bỏ củ đá đi, rồi mấy vị đem tới miếng nhỏ nhỏ cũng được, chứ đừng bỏ một rác, nha, để cho. Nè, cái đó là kiệm đức đó nè. Mình nó phải tiết chế ăn chơi thì mình không có bệnh. Nhớ nó bệnh phải tiết chế ăn chơi nè. Ăn chơi có bệnh. Lúc có quyền nhớ đến lúc xa cơ thì sao? Khoan dung cho người. Lúc có tiền nhớ đến hết tiền thì sao? Chi tiêu cần kiệm chút. Tiền á hả, mình khinh nó quá nó đi nha. Bạn mình trong nhà mà mình khinh bạn thì mất bạn, mà mình khinh chồng thì mất chồng, mà mình khinh vợ mất vợ. Rồi cái gì mình khinh nó cũng đi hết á. Tiền mình xài phung phí mà mình coi thường nó quá, bữa đi hết trơn, trong nhà không có tiền đâu. Thì mình phải biết quý trọng đồng tiền, mà không phải là mình quý trọng rồi mình đi mình cất, nhưng mà mình phải biết tiền mà mình xài phung phí nó quá nó đi á, mình xài phung phí là quý vị nghèo liền đó. Mình phải biết cái đồng tiền nào đáng xài đúng chỗ. Đụng cái gì cũng mua hết trơn, coi đồng tiền không ra gì hết, bữa đi chưa. Bạn cũng vậy, mình chơi với bạn mà mình kinh người bạn nó quá, bữa bạn mất bạn à. Chồng cũng vậy đó, mình kinh khi chồng quá, bữa mất chồng chứ sao. Vợ cũng vậy, kinh vợ quá vợ mất. Mình khi gì cái gì mất á, mình kinh gì cái đó mất. Lúc hưởng phước á thì nhớ lúc tổn phước là lo gì? Lo tổn phước, đúng rồi. Lúc làm quan nhớ lúc xuống chức thì lo gì?
Lo
phục vụ nhân dân chứ đừng có vừa vét nha, vừa vét nha. Lúc có danh dự nhớ lúc bị nhục thì không nên kêu mạng nè. Danh dự lúc nào cũng lên do xuống chó mà, phải không? Hả? Lúc đang vui nhớ đến lúc buồn. Sao? Cái này mới khó à. Coi chừng đi quá lố à. Lúc vui á, cái gì cũng hứa nha quý vị. Ta nói cái lúc á buồn á thì không sao, nhưng mà lúc con vui mà ở trong buổi tiệc rồi cái gì cũng hứa. Cái gì vậy Nam cho coi thì biết rồi, đừng nói nhiều. Vậy Nam đang vui đó, gặp người này người kia tưng bốc mình lên, nào là Việt Kiều tứ thiệt rồi về cút ruột ngàn dặm gì á, nó tưng bốc mình lên nó làm hứa cho bên đây 10 ngàn, bên kia 10 ngàn, bên kia 10 triệu rồi. Ô dễ lắm, về bảnh gửi cho ơi ta hồi về đây thì sao? Không tiền, đau khổ, đau khổ. Lúc vui là hay lỡ lắm hay vậy? Lúc vui là lỡ lắm á. Ông Tám nói lúc mình vui mình đang lỡ, mình lỡ lắm.
Cái này nó còn vậy nữa nè.
Rồi tao này đắc đáo mà. Cái người si mê này nè, nó có ba cái lúc. Lúc giàu á, cái người si mê mà không biết cái thăng trầm biến dịch á. Cái người si mê này đâu có biết lúc thăng lúc trầm đâu, thấy không? Không có biết giận mệnh đâu, mà nó tưởng cái gì mà nó giàu, nó tưởng nó giàu luôn. Khi nó quyền, nó tưởng nó quyền, có quyền luôn. Cho nên cái người si mê này nó không thấy được cái giận mệnh ở đời, cái sự tan trầm của đời. Lúc giàu á, nó muốn tốn thâu tiền thêm, nó muốn tốn thâu tiền thêm, nó liền đủ mọi cách nó làm cho tiền thêm, muốn hưởng thụ sang trọng. Người giàu nó muốn hưởng thụ sang trọng, những người xung quanh họ nghèo khổ nó không nhớ đâu. Nó hưởng thụ sang lắm, ăn cái gì cũng sang, ngủ sang, đi sang, không biết thương kẻ nghèo đâu. Cái những người giàu mà họ si mê á, rồi họ khi mà họ giàu hóng hách khoe khoang kiêu hãnh, mở miệng ra là xưng sang xưng giàu. Cái gì có gặp mấy bà đó không? Có phải không? Nó dốc lắm, lúc nào nó cũng nói tiền nó mua gì nó đâu nhầm nhòi nó đâu, phải không? Nó sẽ mua nhà cao cửa rộng rồi. À, mua đồ điệu luôn hả? Đồ điệu luôn hả? Rồi lúc làm quan này, mấy người mà si mê là lúc nó làm quan á, thừa cơ hội vô vét của dân, vô vét của dân, cự cao nè, kiêu ngạo nè, hóng hách nè, kinh người. Nó làm quan đi là cái mặt thì sao? Bởi người ta nói cái ông quan đi cái mặt chắc hết. Nó mày cái áo á thì phía dạt làm sao cũng không gì hơn trước, dặn nước dài hơn, tại vì nó ngước lại sao nó đi vậy nè. Để nó cầm hết cái kia xuống hồi chưa vậy đó. Mấy cái thằng làm quan á, tỷ thế hiếp dân mà, Thì thế hiếp đáp người dưới lắm, biết mà phải không? Làm quan rồi thôi á, bóc lột dân nghèo, hưởng nhiều bổng lộc từ công sức của người khác. Làm sao? Nó đi đánh giặc, nó chỉ huy rồi đó, mấy con lính chết chết mà bị thương bị đồ. Nhưng mà nó về cái trận nó đánh thắng này là ai lên chức? Nó lên chức đó. Mà đâu phải nó đánh đâu, nó ở sao nó la đâu mà ở chết ta mới xung quanh ra người ta chết, nó đâu có chết đâu. Mà cái trận đó là nó lên chức, phải không? Vậy con ghét nó đó. Bắt người khác hầu hạ vợ con của nó đó, vợ con của nó bắt người khác hầu hạ bà lớn mà hả, bà lớn mà tâm tử rồi đó, bắt hầu hạ, bắt mấy người lính rồi á, không hầu rồi nó bị phạt, nó phạt á, nó đì á, cho nên nó, bởi vì khi mà những ông thằng qua ông quan mà không có đức á, nó mình thấy hai giai cấp rõ ràng đó. Người hầu khác, cho nên Đức Phật không muốn như vậy. Hồi xưa Đức Phật tôn trọng bốn giai cấp ngang thôi, không có giai cấp của bên Ấn Độ, muốn mọi người tôn vinh mình nó, nhưng mà nó không có đạo đức, cho nên là nó muốn mọi người tôn vinh nữa. Bởi những người này họ đâu có học đạo, họ đâu có biết đâu, nó không biết giá trị của người đâu. Cho nên lúc xa cơ lúc thế, thấy làm quan phải xa cơ, lúc giàu phải lúc nghèo thôi. Nhưng mà nó lúc xa cơ tức tế nó khổ lắm, thân tàn mà dạy, tại vì nó đau khổ người ta. Giống như hoàng tử hồi nãy, ta hồi mà nghèo xuống đi bưng ghế rồi đi ăn cơm hẩm nữa, ăn không vô, đau khổ rồi người ta. Thân tàn mà dạy nó, ai cũng quyền rũa đó. Thấy cái mặt này ta nói, thấy mặt ta nói, miệng đời mà nó đâu có tha đâu. Mình người tu mà nó ở tội nghiệp thì nó, miệng đời nó không có tha đâu, nói hoài. Bị tù đầy đau khổ là tại vì sao? Tham nhũng nè, tham nhũng nó nên bị tù đầy, mang tiếng xấu ngàn đời luôn, ghi vào sử sách luôn, bị quả báo đầu thai trả nợ cho những ấy người mà nó hầu hạ nó đó. Cho nên đó, giờ nói luôn cái người tu hành đó, à tới người tu hành này lúc mặt đó người tu hành đó. Đức Phật nói cái người tu hành á, có ba hạng người tu hành, có ba hạng người tu hành. Còn người tu hành này tu chân chánh á, cái người tu chân chánh này nè, rồi cái người tu hành chân chánh tu hưởng ngàn và tu sai chánh pháp, ba hạng người tu hành. Cái người tu chánh pháp này á thì nó thấy rõ cái bản chất cuộc đời là thăng trầm biến dịch, vận mạng thay đổi theo cái nhân quả, phải không? Cho nên người ta quyết tìm giải thoát luôn, không có ở trong cuộc đời nữa. Bởi khi người ta thấy được cái bản chất cuộc đời này rồi thì người ta đâu có tham đâu, nó đâu có còn hoài đâu, nó thăng trầm biến dịch, cái thân mình còn giữ không được, phải không? Muốn chi mình giữ ai, cái mạng của mình này mình giữ không được, cái tâm của mình bao hồi thương, bao hồi ghét, bao hồi buồn, mình điều chỉnh không được. Mình đang buồn mình biết thôi, mày đừng buồn, tao muốn mày buồn, tao muốn mày vui. Nó vui không? Cái tâm này nó không vui, mình không có điều khiển nó được, không kia mình biết điều khiển chồng mình, điều khiển vợ mình, phải không? Cho nên kệ nó, tại cái nghiệp nó vậy rồi, mình lo mình thôi. Mình biểu là sao ông đi chùa, ông tu hành gì hết, tu, nó tu kệ nó, mình tu mình thôi, kệ nó chứ, nói chi cho nó mệt. Người tu chân chánh này nè, xả thân vì đạo lắm. Tại vì thấy cuộc đời đâu có gì đâu, mà là biết thương người, biết hiểu người đó. Cho nên mày xả thân vì đạo, lo cho đạo thôi, không tham địa vị nè. Địa vị đó làm cái gì bây giờ, phải không? Địa vị cái gì? Có quá đi tu rồi làm trụ trì thôi. Trụ trì mà địa vị vậy, trụ trì khổ lắm đó. Vì sướng ít làm chi chức trụ trì là... Thì hôm trước có bài thơ cô đọc cô quên. Không biết trụ trì không ai sướng đâu, cực lắm, mệt lắm. Tại cô sợ trụ trì, cô cắt cái chiều này xong cô giao trụ trì cho mấy cô nữa, cô nghĩ ai dám không vô cô giao liền, cô sợ. Tao ăn gì ở trong này đâu mà mệt chết vậy. Hết lễ Du Lan Phật Đản nó liền tới Du Lan, hết liền Du Lan nó liền tới Tết rồi, không muốn đi đâu cũng không được hết á. Mà cái đó thì không nói gì, Nhưng mà mình có bổn phận một chút, mình hoằng dương chánh pháp một chút như cô này, cô giảng nè. Cô đâu dám đi đâu, cô ở nhà soạn bài hoài. Một đêm cô ngủ có 4 tiếng rưỡi thôi. Bây giờ bác sĩ biểu cô phải ngủ thêm, chứ mấy bữa giờ cô chấm mặt hoài. Thầy cô tiếng ngủ, máu đủ, cái gì cũng đủ hết á. Ông bác sĩ nói rồi sao, sao cô cái gì cũng đủ mà tại sao chấm mặt. Rồi cô ngủ ngày mấy tiếng, nói từ 12 giờ tới 4 rưỡi vậy à. Trời ơi, có 4 tiếng rưỡi à. Tiếng một ngày tới 3 tiếng rồi. Ngày nhớ, tôi ngủ nhiều quá xong tôi làm cho kẹp, nói làm gì làm dữ lắm. Dạ, tôi sợ ông bà đi, tôi giảng, tôi viết sách rồi để lại cho đời chứ. Tôi 70 tuổi rồi, tôi còn sống với mấy chục năm nữa, tôi phải viết sách để lại cho đời. Trước khi tôi chết tôi phải để lại cho đời sách vở chứ. Nói vợ làm sao mà ngủ, làm sao tôi làm cho kẹp. Cái ông cười. Ông bác sĩ thuốc cũng nói vậy, để cho chị cô thuốc này giờ uống cho nó hết nữa. Nè, cái người mà ta muốn tu giải thoát, ta thấy rõ cuộc đời thì ăn bằng giữ đạo, không ham tiền của nhiều đâu, ham làm gì, ham chút đỉnh để làm chùa thôi. Giữ gìn của tam bảo lắm, giữ gìn của tam bảo, không có lấy, không có lấy tiền tam bảo để đi chơi, tiền tam bảo cũng vô là tam bảo, mình là mình, nhưng mà bởi vậy con phước như quý vậy. Tự nhiên á, cô có tiền mình xịn không? Đừng mà cô xài chứ. Nếu mà cô không có tiền mình xịn, cô đâu có dám xài tiền tam bảo đâu quý vị. Tiền gì nó ra tiền lấy hết á. Tiền của cô có xài. Bởi vậy á mà, nói thiệt quý vị nha, cái năm này cô ra lãnh 7,5 đó. Thường gửi chủ nhật cái nó hết trơn à. Bây giờ tôi nói thiệt á, cô không có dư. Thôi rồi mà cô thấy cô vẫn là bình tâm, bởi tới tuần sau cô có 7,5 khác. Ngồi xuống vậy đó. Cô nhận xứng này cái nha. Mấy tiền bể đâu nào sẵn. Bởi mấy em cô nói chứ chị Hai, chị Hai đừng có gửi gì cho ai nhiều quá. Chứ cô chứ cô tu, chứ cô đâu có tiền mà cho đứa này đứa kia. Nói sao mà biết tâm tiền. Mày làm lương đáng nhiều. Cháu cô nói với cô làm tháng có 20 triệu rồi cô Hai à. Nói mày làm tháng 20 triệu còn cô Hai nè, tao ở công mày